Chúng có một đề tài rất bí mật hôm nay đem ra nói với quý vị. Quý vị có thích nghe không? Ở thế gian đó, cái điều bí mật là điều quá dễ cho nên phải che giấu, giữ kín. Trong đạo không phải vậy. Các ngài nói tuy rằng nhà hở không che đậy, nhưng mà khó lấy việc riêng nói với người. Bí mật của đạo là bày ra đó, nhưng chưa khế thì không nhận được, chứ không phải che giấu. Đề tài bí mật là cái gì? Trí tuệ vô sư. Trí tuệ vô sư bí mật được không? Nơi mọi người không che giấu được, nhưng mà nó vẫn sẽ bí mật nếu chúng ta chưa nhận ra. Cái bí mật nhà thiền là như thế, chứ không phải bí mật là giấu giếm. Thưa quý vị, chúng ta tu Phật, nhất là tu thiền, thì cố nhận ra trí tuệ vô sư, ngay đó sống là tu hành. Thì tùy theo từng cái thời điểm, tùy theo từng cái nơi gọi tên gọi các khác nhau. Nơi gọi là tuệ giác, nơi gọi là chân tâm, nơi gọi là Phật tánh, nơi gọi là bạn la diệt mục, và nơi gọi là trí tuệ vô sư. Cái người muốn chống đỡ tông thừa, tức là nối nắm thiền tông, giữ vững màn mạch thiền tông, thì không gì hơn hai việc, đó là tông thông và thuyết thông. Muốn thuyết thông, chúng ta phải học thông những cái yếu nghĩa Phật tổ muốn chỉ dạy. Yếu nghĩa nha, chứ không phải minh mông. Muốn tông thông, chúng ta phải tu sáng tâm, ngộ tâm. Khi tông thông, thuyết thông, thì người này tùy thời nhổ đinh tháo chốt cho mọi người, đưa mọi người trở về nguồn chân. Đó gọi là giáo hóa độ sanh. Việc chính của thiền tăng chừng đó, không thêm, không bớt, không ít, không nhiều chừng đó thôi. Và hôm nay, cái đề tài này cũng vậy. Hiện nay nếu quý vị ngộ tâm rồi thì tự biết kế sống. Nếu chưa, quý thầy tạm cố gắng giới thiệu phần nào trong thời gian cho phép để quý vị cảm nhận được, biết được hướng về, đó là thuyết thông. Và nếu quý vị nghe rồi ứng dụng ngộ ra trí tuệ vô sư, đó là tông thông. Thuyết thông, tông thông, tùy thời giáo hóa độ sanh, đưa mọi người trở về nguồn chấn, đó gọi là giáo hóa độ sanh. Đó là việc làm thiền tăng không ít không nhiều. Quý vị sẵn sàng học được chưa? Đó, cái việc chính của mình là thế. Thì đề tài này nếu mà tâm hành giảng Việt Nam giảng 3 buổi gần 5 tiếng đồng hồ, mà bây giờ thu gọn lại 1 tiếng 15 phút, chắc chắn là phải đi nhanh rồi. Giờ quý vị cứ thong thả nghe, còn muốn ghi chép có thể về nghe băng lại dễ hơn. Còn ghi chép nó bị gián cách, không có theo kịp. Đầu tiên, chúng ta đừng có chủ quan rằng là mình tin rồi để mà nói, để nghe, mà chúng ta dành cái phần cho người chưa sẵn sàng chấp nhận trí tuệ vô sư. Thì khi chúng ta chưa biết trí tuệ vô sư, chưa sẵn sàng chấp nhận trí tuệ vô sư, chưa bao giờ nghe về trí tuệ vô sư, thì chúng ta có thể kiểm nghiệm được trí tuệ vô sư mình nó hiện hiện qua những cái hiệu ứng nào. Thứ nhất, khi nghe nói chuyện, quý vị hiểu không? Hiểu. Cái micro này hiểu không? Không. Suy ra, lý do mà nó không hiểu, mình hiểu bởi vì mình có khả năng hiểu, mà nó thì không có khả năng hiểu. Có nghĩa trước khi muốn hiểu lời này, chúng ta có khả năng hiểu trước, có tiềm năng hiểu trước. Và tiềm năng hiểu để hiểu vấn đề, thì cái tiềm năng, cái gốc đó, cái nguồn đó gọi là trí tuệ vô sư. Thì trước khi muốn nghe, muốn hiểu những thứ bên ngoài, chúng ta phải có cái gốc đó trước. Nhưng mà có người bận hiểu những thứ bên ngoài mà đánh mất cái gốc này, quên gốc này, thì quên đi trí tuệ vô sư sẵn có nơi mình, trí tuệ nguồn sẵn có nơi mình. Hiểu thứ hai là lâu lâu thỉnh thoảng chúng ta bất chợt nhận ra một vấn đề rất là đặc biệt. Kể cả các ngành nghề khác, kiến trúc sư cũng vậy. Thì ta ở thế gian thì gọi là khoảnh khắc vàng, thời điểm lóe sáng, quý vị biết không?
thì nhờ cái trí tuệ nguồn, trí tuệ gốc, trí tuệ vô sinh đó, nó kích hoạt. Có nguồn mới rọi ra, có nguồn trí tuệ vô sinh mới kích hoạt cho ta có những khoảnh khắc vàng, thời điểm lóe sáng. Từ đó để xoay ngược lại gốc thì biết trong mình có trí tuệ vô sinh. Quý vị công nhận vậy. Và lớn hơn, các nhà bác học, ông Archimedes, ông dồn tấm tay cuối cùng vô bụng tấm, ông thả lỏng thì sao? Phát minh định luật, định luật Archimedes lúc đấy. Có một vị hay như Newton thì phải, ông dồn tới cuối cùng ra ngồi thư giãn gốc táo để táo rớt xuống, hoặc tại sao rớt lên rớt xuống, thì ông phát hiện ra định luật vào hấp dẫn. Khi chúng ta dồn tâm về một mối rồi buông thư là lúc điều kiện trí tuệ vô sư phát huy. Dồn về một mối, chúng ta thiên sứ những ngày lâm tế họ đẩy Phật pháp bị đánh về đau khổ quá, đau khổ không còn nghĩ tâm khác chỉ một việc, và tới khi tới ngày đại ngu thì sao, khởi là bùng, phải không? Như vậy cho chúng ta thấy trong điều kiện đó là điều kiện để trí tuệ phát huy. Vậy nếu không có trí tuệ nguồn, không có trí tuệ vô sư, các nhà bác học không thể phát minh. Có phát minh có nghĩa, có trí tuệ vô sư, có ba căn cứ. Một, mi đồ không hiểu, mình hiểu, mình có nguồn gốc trước khi hiểu cái khác, đó là trí tuệ vô sư, quý vị tin được chưa? Hai, có khoảnh khắc vàng, chúng ta có nhận được những cái điểm lóe sáng, chúng ta có trí tuệ vô sư. Thứ ba, các nhà bác học phát minh nhờ trí tuệ gốc kích hoạt. Vậy chúng ta ghi nhận với nhau từ ba điểm này, một, hai và ba suy ra, chúng ta có một trí tuệ gốc, đó là trí tuệ vô sư. Điểm kế tiếp, nếu mà nói như thế thì các thiền sư ngộ đạo và các nhà bác học phát minh, hai vị này khác nhau hay giống nhau? Chúng ta phải định cho rõ cái này. Nếu không rõ, chúng ta quy về một thì chúng ta say sưa với khoa học là bị loạn luôn. Thứ nhất, giống như trong này có một mặt trời trí tuệ gốc, thì khi cái điều kiện máy nó mỏng thì cái mặt trời này nó hâm nóng cho các nhà khoa học phát minh một lần rồi thôi. Cho nên ông Einstein á, có người hỏi ông là những cái tư tưởng đặc biệt tuyệt vời đó đó, nó xuất hiện vào thời điểm nào trong ngày? Ông nói rằng là cả đời tôi được một cái định luật đó là sai được không? Thuyết tương đối á, cuộc đời tôi chỉ có một thuyết tương đối là sai được, con ra những cái suy nghĩ tù mù tặng mạng không gì sai được hết. Có nghĩa là họ được hâm nóng và họ may mắn họ lóe lên rồi thôi mất. Thì cái này là được trí tuệ vô sư, nó hâm nóng họ biết, cho họ không biết trí tuệ vô sư. Còn các thiền sư ngộ có nghĩa là nhận rõ trí tuệ vô sư, chứ không phải là được trí tuệ vô sư cho biết điều bên ngoài. Đó là một, vì nhận rõ trí tuệ vô sư cho nên chúng ta chủ động phát minh. Thứ hai, các nhà pháp học phát minh là phát minh hiện tượng bên ngoài, nhưng các thiền sư ngộ được tự tánh thì biết cả trong và ngoài, nhưng không trong không ngoài. Bởi lẽ các nhà bác học chưa ngộ từ tánh này thì biết là loạn động. Còn các thiền sư ngộ ra thì sao? Không tướng mà hàng biết, thì đó là diệu dụng. Diệu dụng bất động mà linh thông, và hơn cả logic. Logic là có tướng có loạn động, cho nên nó có giới hạn có ngàn mét. Cái này nếu mà quý vị nghe được cái bài Đức Hạnh Đại Giảng Việt Nam so sánh giữa trí tuệ vô sư và hữu sư thì sẽ thấy rõ. Nên mình dừng ngang này thôi. Cái thứ ba, chính nhà bác học không nhận ra trí tuệ vô sư mà được trí tuệ vô sư kích hoạt, may mắn của nó mới rụt được lần thôi, và phát hiện bên ngoài còn rơi trong động, cho nên còn bị chi phối bởi sanh tử khổ đau tham sân si. Còn các thiền sư phát hiện được cái lực dụng từ cái trí tuệ vô sư, có nghĩa là lộ ra hiện ra được thừa hưởng lực dụng đó, mà lực dụng nó cơ bản ít nhất có ba điều. Một là định lực vốn từ không động, định lực cho chúng ta tràn đầy năng lượng và bản lĩnh, cho nên cuộc đời này thấp bé mất hết giá trị, chúng ta đang ở chân không và cuộc đời này không có thể hấp dẫn và hút nữa, thì chúng ta đang ở trong đời mà vẫn là như không, gọi là chân không, thì chúng ta không khổ. Thứ hai, trí này sáng hơn trí thế gian. Thứ ba, có một niềm vui nhẹ nhưng mà rất tràn đầy. Ba điều này đủ thì thế gian này mất sự chi phối. Ví dụ như quý vị bị bỏ đói 2-3 ngày, được dọn ra một tô mì gói nó nguội rồi, mình vẫn ăn, ăn rất ngon. Nhưng nếu quý vị ăn một cái món ngon vừa lòng mình, phở gì đó nó rồi, giờ đưa tô mì gói trước mặt quý vị có thèm ăn không? Không. Nếu nói cất đi nha, cũng được, để đấy nha, cũng được, cất nha, cũng được, để đấy nha, cũng được, thì sao được được mà nó hoài? Nghĩa là sao? Khi đói thì để đó là dính, nó đủ rồi thì để đó hay cất đi không can hệ. Không can hệ có phải cất đi không? Không, gọi là không ly, không liền mà giải thoát. Mà để đó được không? Chẳng can hệ gì, cho nên không tức, bất tức, bất ly mới thực sự giải thoát. còn có một chút ngay đó hoặc liền đó chưa giải thoát. Vì thấy rõ ràng là chưa? Chính các thiền sư ngộ ra trí tuệ vô sư có cái tính chất, cái đặc trưng, cái diệu dụng đặc biệt như vậy. Cho nên các ngài vẫn biết mọi thứ bên ngoài một cách hơn cả logic, nhưng không động, không tướng, cho nên đó được gọi là diệu dụng. Vì vậy các ngài thoát khổ sanh tử. Thấy khác nhau chưa? Cho nên là Đức Phật nói ngài A Nan, ngài A Nan là đại diện cho chúng ta, còn Phật là đại diện cho bậc giác ngộ. Phật nói: Như Lai án túc hại ẩn phát quang, như tiền khởi tâm trần lao tiến khởi. Đức Phật vừa chạm móng chân thì cả đại diện phát hào quang. Còn chúng ta vừa muốn làm gì đó thì trần lao giấy trước. Nói cái chuyện sắp xếp từ đây về vô dạng, và quý vị nó trần lao giấy mà vậy đó. Thì cái đó là cái giáng cách giữa trí tuệ vô sư và hữu sư đó quý vị. Đức Phật đã ngộ trí tuệ vô sư thì nhúc nhích đều là diệu dụng, bởi vô tướng bất đồng ma lớn không diệu dụng bất cứ gì. Cho nên Phật biết nhiều mà vừa là diệu dụng chứ không có tướng như mình, cho nên không được gọi là vọng tưởng. Còn mình vừa muốn thì nó là vọng tưởng thì đây là sanh nghiệp, thái khối khác nhau. À, nhớ vậy thôi, mai mốt nói thì mấy vị khởi thì vọng. Vậy nên Phật biết nhiều nhất thiết trục trí là biết chưa hết. Vậy là Phật vọng tưởng nhiều à? Mình nhớ Phật từ bất đồng, không tướng khởi, biết khắp, không phải vọng động. Cái này là thoát sanh tử. Cho nên nói vui có một vị là bà cụ lớn tuổi ở nhà giữ cháu bé. Khi rảnh quá nói niệm Phật với bà đi con. Đứa bé nó nói thay vì mình niệm Phật với ba, nhưng đứa bé này nó phải vậy, nó là 4.0. Nó nói thưa nội, nội nói con niệm Phật, vậy Phật niệm ai? Thì phải đưa tới sư ông chứ, quý vị đâu có nhận quyết sư ông, Phật niệm chúng sinh. Tức là mình không biết thì mình niệm Phật được quay về Phật, mà Phật biết rồi thì Phật nhớ nguyện tới chúng sinh để cứu vớt. Đó, hoặc là ví dụ như bà cụ đó, bà cứ lo tu tập, cứ nam mô di đà Phật hoài, niệm niệm hoài đó. Cái thằng con trai đi làm về nói mẹ có mà đâu mẹ, nó không gặp mà rề niệm Phật nam mô di đà Phật. Nó mẹ nước đó mẹ trong đó, bà nam mô di đà Phật. Nói mẹ đóng cửa cho mẹ, bà bực con nói cái thằng này cái tim mà ăn cái hồi hoài nó niệm Phật. Cái anh cha nó là sao hiểu không? Mẹ ơi, con mới kêu mẹ có 3 tiếng mẹ bực rồi, mẹ kêu Phật cả ngày cũng chịu gì nổi. Là tại vì thằng con trai nó tưởng đó là kêu Phật là Phật động, mà Phật không có động. Kêu để Phật biết rồi Phật tới cứu, Phật đâu động. Còn cái bà cụ này bà phiền nào tại bà con động. Như vậy chúng sanh và Phật khác nhau. Chứ thôi mấy đứa trẻ 4.0 này nó luôn rất đứa tính đó. Mình khởi một niệm là vọng, vậy Phật biết nhiều là nhiều vọng. Vậy là Phật vọng tưởng hơn mình. 4.0 hiểu vậy đó. Quý vị nhớ, diệu dụng khác với vọng động. Vậy thiền sư và các nhà khoa học khác nhau được chưa? Rồi hiểu rồi ha, qua một khác. Triệt khai về trí tuệ vô sư á, có nhiều cách khác nhau. Lẽ ra quý vị ngộ thì tự biết, nhưng mà do vì chúng ta là người đang trên đường còn học còn tu, cho nên quý thầy phương tiện nói một tí để quý vị biết hướng trở về không sai. Đã có nhiều vị không biết cho nên đi giữa đường trật lệnh, mà nói không nghe nữa là bị bệnh. Cho nên buộc phải nói, nhưng nói không thể hết, bởi vì trí tuệ vô sư nó lớn. Nói không thể, mình suy lượng phân biệt về nó là không được, tại nó lớn quá, nghĩ không hết. Nói cũng không cùng. Các ngài nói cùng cùng một lời nói chỉ nói được 8 phần à, còn 2 phần ở đâu? Nếu quý vị muốn trọn vẹn mới phải ngộ. Cho nên hôm nay là cố nói một phần nào đó, nhưng chắc chắn rằng quý vị sẽ hiểu theo từng ngăn mẹ, cho nên bị xen cắt thì cũng trật. Nhưng mà phải nói, không nói quý vị sai rồi đi lật đường. Thì trong trí tuệ vô sư, đầu tiên mình phải nhớ ít nhất nó có phần thể và dụng. Dụng là cái hoạt dụng, thể là cái thể sáng bất động. Nếu sáng bất động mà không hoạt dụng thì đấy gọi là rửa gọi si định, không có sáng, không tỏ. Này dạng nó nhiều quá, cứ thầy dừng ở đó thôi ha. Còn nếu có hoạt dụng mà không định á thì sao? À loạn. Cho nên nói là thể là dùng để mình biết tính chất cơ bản trong trí tuệ vô sư phải đảm bảo điều kiện cần và đủ ý nhất là thể và dụng, không trước không sau. Cái lằng là thể, hằng sáng soi là dụng, đó là ít nhất ha. Nhiều hơn thì sẽ đi từng bước quý vị ngay sau. Như vậy thể dùng để mình biết trong đó phải đảm bảo hai tính chất đó, chứ không phải là thể trước dùng sau. Tuy nhiên buổi đầu mình mới cảm nhận, còn đại ngộ thì mình không nói cảm nhận, thì cái phần thể nó được ưu tiên hơn, mà cái phần dùng nó chưa có phát huy nhiều, cho nên gọi là trí thể. Thì trí tuệ vô sư quý vị biết ở đâu chưa? Nơi mình, này ngay rồi phải không? Nó nơi mình. Và cái bước đầu tiên chúng ta đi là trí thể. Trí thể nó giống như gương sáng trên đài. Vật đến liền hiện, vật qua liền thôi. Gương không có ý soi vật, vật không có ý để giấu, tùy hiện, tùy mất. Mà gương không động bao giờ là trí thể. Cái chỗ này thường các ngài chỉ cái pháp tu là huyền nhai tác thủ, từ khạc thừa đương, tuyệt hậu tái tô, khi cô bất đắc, tức là giống như một thật mà buông tay vậy đó. Đó là ví dụ thôi chứ phải buông thật nha. Buông tâm tâm á. Thì khi mà nó tán nát cái sanh diệt này, tâm mà nó tâm sanh diệt tán nát, thì lúc đó là nó lộ cái thể đó. Thì từ khạc thừa đương là mình thấy rõ và không phải hỏi, thấy rõ ra. Từ khạc đừng tức là mình thấy rõ. Là khế với việc Phật tổ và gánh vác việc Phật tổ, và từ khạc thừa đương. Đó là gì? Đó là tuyệt hậu tái tô, sau khi chết rồi sống lại. Có người là chết hết phàm từng sanh diệt để sống làm cái thể muôn đời sẵn có, từ đó không chết nữa. Thì từ nay về sau không bị đầu lưỡi các hòa thượng trong thiên hạ lừa gạt nữa, gọi là khi quân bất đắc. Thì cái cách mà uống xuống lộ thể ra, cái này là trí thể. Nếu như lục tổ về nam một nghe liên hồ thì thể dùng không hai, đó là bậc xuất cách. Còn chúng ta đi tìm tu thì chắc chắn quý vị thực tế là thể nó hiện lộ. Dù dùng có nhưng nó yếu, rồi từ từ nó phát huy. Mình kiểm tra vậy lắm. Ví dụ có một huynh nào đó tới hỏi huynh này, nói huynh khi ngồi thì mình buông hết, rồi khi ra cũng sợ làm việc buông hết sau lá. Thì quý vị phải làm sao đây? Nếu mình nghĩ rằng là việc cần thì cứ khởi và làm. Làm rồi thôi, bỏ. Rồi tới giờ ngồi thiền thì buông, chờ nào việc đó. Chứ sao giờ? Giờ không khởi tiếng nước lắm. Giờ bác sĩ vỗ mộ người ta mà không bị gì chân bộ đài vậy. Không được. Thì việc đến thì làm rồi thôi. Đúng thì đúng. Nhưng mà đây là biểu hiện cho thấy là thể có và dùng nó còn yếu. Còn dùng mạnh á, thì tới đây mà còn nói buông sao? Ngồi đây mà bộ sẽ không khác mà. Nếu khác thì cái cành hoa sen với tờ giấy thì khác nhau rồi. Đằng này mình thấy cành hoa sen tờ giấy này bỏ xuống và không, hai cái khác nhau. Còn nếu mà dùng đầy đủ á, không làm gì hết cũng thế, Phật đưa cành sen cũng thế, đưa tờ giấy cũng thế, thì mộ sẽ có khác không? Cũng thế, có bao giờ thiếu văn đâu. Tôi mộ tôi dùng thấy cành hoa sen đưa Phật đưa giấy, có gì đâu hỏi. Thì khi mà trả lời là biết người đó dùng nhiều hay ít, nó đủ mức chưa? Vậy quý vị biết trí thể ra phải không? Cụ thể, nếu mình chưa phải là bậc một nghe ngàn ngộ thì chúng ta vẫn còn cái dụng nó yếu, phải ngộ đôi ba lần quý vị. Nhận rồi ban đầu mình sống trong đó nó chưa có thuần á, nó lại hơi bị yếu rồi nó mất, nhưng mà không mất hẳn. Chúng ta chỉ cần hồi về thì nó nhớ ngay. Rồi lần thứ hai, lần thứ ba nó quen, lúc đó chúng ta sống trong đó. Sống nhiều lần như vậy mình cảm nhận là không cần dự tâm nữa, mà không mất thì bắt đầu dùng nó phát huy. Đó là thực tế chứ không là lý thuyết. Vậy biết trí thể rồi thì nhiều lần như vậy nó quen, thì tự nhiên chúng ta không để tấm dư nữa, thì từ nó bùng mạnh thì cái dùng nó tự phát huy. Cái dùng nó không có tướng đâu làm gì, tự phát huy thôi. Vậy thì chúng ta biết trí thể rồi ha. Mình đạt được trí thể phải qua thời gian trí dùng nó phát huy. Giờ qua bước thứ hai là trí dùng. Thực ra cái dùng nó bất tư nghị quý vị. Chúng ta phải sống trong đó rồi nó phát huy, chứ không làm gì cả. Chỉ có điều quan trọng là quý vị đừng có chấp xấu quá. Nhưng vì mới đạt cái định, cái ghiền quá, ngồi thiền quá vậy đó, nó bị. Cái vị nào đạt định mà mất hết toàn bộ ám định rồi á, thì ngồi thiền là bị lục tổ thôi độc tài. Ngồi thiền là bị ngày nam nhạc vào giường, ngày đem đá tới ngày mài trước mà tổ á, mài két két két, mài làm gì làm gương vậy đó. Đá cho làm gương được, nó đá làm gương thì ông ngồi thiền cũng thể thành Phật được. Cái đó là mình chấp thì mình không có tiếng, mà nhớ rằng đó là thể. Mới đầu sống mạnh trong thể mà đừng chấp thể thì dùng phát huy. Còn sống mạnh trong thể mà chấp thể thì chúng ta bị trầm không trệ được và dùng không phát huy được. Thì lý do của thầy giảng để quý vị biết là còn dùng nữa, chứ dùng chưa này chưa đủ. Đừng chấp thể, sống trong đó mà đừng chấp thì dùng phát huy. Còn chấp thì nó rơi vào trầm không trệ được. Nên chỉ cần biết và không biết thôi. Đó là lý do mình phải học là vậy đó. Phần hai là chỉ dùng. Thì đã nghe rồi, mình sống trong đó từ nó phát huy thôi. Phát huy cho tới lực dùng bất tư nghị như Phật mới đủ. Còn chưa thành Phật chưa đủ. Đừng có thỏa mãn. Một hôm
Ngài Huệ Tịch là đệ tử của Ngài Quy Sơn, cùng nhau đi hái trà, hái chè đó. Quý vị giải thoại này chưa? Ngài Quy Sơn này nói, Huệ Tịch con, cả ngày đi hái trà mà không có thấy bóng hình con ở đâu. Có thật là không thấy không? Không thấy sao kêu? Giờ ngồi đây nói thầy Thanh Thuần, sao cái này giờ không thấy thầy là đúng là không thấy. Đang này nói, thầy thật quê sao không thấy? Ngồi đây không thấy sao nói? Thấy rồi mà thử của Ngài Huệ Tịch ngay thì hiện thân hình sao? Dùng sao? Ngài Huệ Tịch ngài lấy cái nhánh trà đáng bẻ, ngài gọ vào thân trà. À, thưa thầy con đây này. Vậy thì Ngài Quy Sơn ngài coi thì Ngài Huệ Tịch thì hiện thế nào? Thì lúc đó Ngài Quy Sơn ngài nói, ngươi chỉ được cái dùng mà không được cái thể. Nếu gọ cái này mà không được thể thì đó được gọi là dùng. Cho nên Ngài Quy Sơn ngài nói được dùng mà không được thể, đó là bậy. Coi thì Ngài Huệ Tịch trình bày tiếp thế nào? Cho nên có nghe và nói Ngài Huệ Tịch cái dùng nhiều cái thể chưa có. Sai. Gọ dày mà thể có được gọi là dùng, gọ vậy mà không thể là loạn động. Quý vị nhớ nha. Cho nên Ngài Quy Sơn ngài bảy, ngài nói ngươi chỉ được cái thể mà không được cái dùng. Thì Ngài Huệ Tịch ngài nói chưa biết hòa thượng như thế nào. Ngài Quy Sơn làm thinh. Thì Ngài Huệ Tịch nói hòa thượng chỉ được cái thể mà không được cái dùng. Có thật sự vậy không? Nếu không được cái dùng đâu được gọi là thể. Ngài Quy Sơn ngài khen, ngài nói tha cho 20 gầy đó. Đó là khen đó quý vị. Nhưng mà đây là thầy trò Quy Sơn khéo bày thể dùng. Mà chúng ta thấy á thì thấy được tục, mà không thấy á thì bị thầy trò Ngài Quy Sơn làm mù mắt mình. Vậy quý vị thấy thể dùng chưa? Thấy rồi thì đâu có bị lừa nữa. Nên nói từ nay về sau không bị đầu lười các hòa thượng trong thiên hạ lừa nữa. Gọi là khi quân bất đắc. À, ngộ mới biết mà bây giờ chưa ngộ mới biết, giờ ta sướng quá là gì đó. Quý thầy muốn cho quý vị biết như vậy để quý vị không có lầm. Khi thể sáng ngời hiện rõ, chúng ta dùng công miên mật, nhớ chưa đủ, còn nhiều lực dùng nữa. Đừng chấp, không gặp trần không trời tịch thì dùng từ phát huy. Thể dùng cân bằng phát huy rồi, thì mất hết tướng, vết mất, thì lúc này thể dùng không hai. Thí dụ quý vị biết rõ chân tâm, nhưng ban đầu thì mình cũng phải giữ gìn cho nó mạnh. Nếu vững rồi mà còn giữ gìn là còn ngại. Cho nên các ngài nói rằng là ông tuy như vậy mà vẫn thầm thầm trong ngực chỉ có một vật. Nghe pháp thì có, ra ngoài thì không. Vào thiền đường thì có, mà ra ngoài thì không. Mặc dù trái gì thấy lắm. Ngài Đức Hồng Giác Phàm ngài nói á, phàm nhân bình cứ nội chiếu tắc thường hiệu liễu, cập thiền thế sự trì tắc bội hỗn dung. Có người đã thường thường chúng ta ngồi lại để mà xoáy lại á thì nó rõ ràng. Nhưng mà dính vào việc đi làm thì xử lý nó không có dung thông, nó lệch nhau. Bây giờ quý vị cân đối được cái công việc của mình mà nó êm ái, nhẹ nhàng, điều chỉnh được thì thấy nó thể dụng hiển tiên. Nhưng mà chịu được áp lực cao không? Hà của công ty nói là tuyển nhân viên có bằng cấp, có kinh nghiệm và chịu được áp lực cao. Chặt, là tôi thu thiên, áp lực cũng được. Chắc là cái thiên anh thua tôi đó. Thì chúng ta bố nhỏ thiên. Cho nên khi này chúng ta phải vận dụng thể dụng không hai thì mới được. Ví dụ quý vị tập tu ở đây. Tới giờ chết rồi, chạy. Thì nhắc. Tủ thiên mà chậm lại, chậm trễ giờ là sao? Giờ là sao? Chậm thì trễ giờ, mà chạy thì cũng phải thiên, giờ là sao? Nếu mà quý vị bằng tâm thiền, thì chạy hay chậm có khác cái gì đâu. Mà quên mình thì chậm cũng trật. Mà nhớ mình thì chạy hay là chậm cũng thế thôi. Vì nhớ này, nếu mà mình biết tu thì ban đầu mình cũng phải chậm để mà hồi qua phản chiếu. Tuy nhiên, lúc cần nhanh, cứ nhanh. Nhưng mà không quên là được. Đấy là gì? Thể dùng không hai. Ngộ thì có, mà đây quý thầy đang cho những cái miếng bánh khuyến mãi, ăn thử. Ăn thử rồi về mình cố mình tốn ha. Cho nên quý thầy chỉ quý vị này, dàn thì cứ giảng, biết cái micro này nó không nghe mình, lâu lâu nó gục xuống. Cho nên mình cứ dàn cứ chỉnh, tay cứ nhúc nhích, đầu cái lô đất có sao đâu. Ý tưởng nó còn khó, không được như vậy. Còn quý vị tu tập thì thế thôi. Ngày xưa dưới pháp hội của ngài Tông Bộ Miếng Chiếu, có một vị tăng tính tấn lắm. Hết tòa thiền tới bữa cùi, hết bữa cùi tới học, hết học tới tùng kinh, rồi tòa thiền liên tục từ sáng tới tối, không nghỉ. Mà mấy vấn đề ai ngộ đạo mà ngài không? Ngài buồn của ngài nói bạch qua thường, trong pháp hộ qua thường, nếu nói về tinh tấn không ai qua con, tại sao con không ngộ? Ngài Tống Bộ Mấy Chiếu, ngài cười, ngài nói, ngài việc đưa cái bình này, bỏ muối, đổ nước đầy, ngài nói, cũng lắc đi, cho nó tán muối, đầy sao lắc? Lắc không được, nói bạch qua thường không lắc không được, ngài nói đưa ta lắc cho. Đưa ngài đổ bớt chút nước, ngài lắc lắc ta. Ngài nói dùng công cũng vậy, nếu cả ngày tính tấn mà không bỏ ra một khoảng thời gian bình thường tâm
thì không thể chuyển thân thành ngộ. Cho nên cái cách tu của mình á, là mình điều miên mật. Lo mình kích một cách, gọi là dùng thế chân tường, bực nó nhảy là ngộ. Mình dùng mà chưa ngộ thì nhà ra bớt cho người ta tạo hơi. Thì cái khóa tu này là dùng chân tường đấy, lo mình kích qua thì nó lượng ra. Đó, thì cái người mà biết thể dùng công hai này là gì? Cân nhanh là nhanh, cân chậm là chậm. Còn bình thường cho phép thì tôi chọn vừa phải để tôi tu. Tôi thật thà tôi tu. Còn lúc này huynh ép chạy, tôi chạy. Thế thôi. Vậy bây giờ chúng ta nên đi nhanh hay đi chậm? À, thưa thầy, còn giờ thì vừa phải, mà hết giờ thì chạy thôi. Rõ ràng chưa? Thì thể dục công hai ở đấy á, mới đầu mình nhận tâm thì giữ gìn cho nó mạnh. Khi đủ thời gian mạnh rồi thì mình thử không biết, không giữ xem sao. Và nếu mà quý vị tu giỏi rồi nghe, chứ còn chưa giỏi của thầy không dám nói nghe, là nói chuyện tác nhẫn thôi. Nếu giỏi rồi đó, mình thử ngồi thiền tụng kinh làm hết rồi, nhưng mà có một thời gian rảnh á, thay vì đi chơi mình đừng đi chơi, mình nằm ra đó mà không phải nghỉ ngơi. Lúc này này, không phải tu, không phải vọng tưởng, không phải nghỉ ngơi, không phải ngồi thiền, không phàm, không thắt, không gì hết, chẳng phải thư giãn, chẳng phải buông lỏng, không gì hết, không khái niệm luôn, sạch như thế. Thì lúc đó mình sẽ thấy, thứ nhất mình nói mình tổ phước không? Không luôn, không có lý do bao giờ hết á. À, nếu nói không tu sao mà nói làm giờ này giờ của mình không tu cũng được? Không luôn. Còn một điều gì đều là không ổn. Dồn cho tới cuối cùng á, thì nó sẽ có một chút gì đó mà giống như là nước nó cạn mà còn một vết dưới nó héo hắt, nó bị yếu. Quý vị tấn mạnh vào đó thì mới biết cách sạch dấu vết, nó độc đáo. Thì đây là những cái thủ thuật mà tâm hành thí nghiệm để mà dồn ép cái tường của quý vị thì mới sạch dấu vết. Không là chúng ta cứ chừng chừng giữ mãi không nên hoặc quý vị ạ. Cho nên nếu mà còn tập tu thì cứ giữ. Nhưng nếu quý vị mà có công phu rồi, quý thầy chỉ cái mèo là ép nó có. Bởi vì quý vị giữ hôm nay còn cái thân này, mai kia trăm tuổi ai giữ được, yếu làm sao giữ. Thì chúng ta làm chuyện này đó là chết và sống như thế, mạnh và yếu cũng như thế. Nhưng muốn có kinh nghiệm phải dùng chân tường khi còn mạnh. Còn nếu không giận, thưa quý vị, chúng ta đang nói đạo khi ta còn sức khỏe, còn khi yếu đạo cũng còn. Nên cái này là cách mà quý thầy chỉ để quý vị thấy rằng là không vết. Nếu mà không vết á thì toàn biết là giác, toàn giác là sáng, toàn sáng là vui, toàn vui là biết, sống là biết. Đó, thì cuối cùng sống là vui, vui là sống, mà vui này là giác ra không vết, thì hệ dùng nó rõ ràng, không khác không hai. Nhưng đây là mười bước thứ ba thôi quý vị, còn bước nữa và chừng này đâu. Thì mấy bước này là quý thầy tạm thật tiền cũng vui để quý vị biết để tiến, chứ thực ra nó không có những bước này. Đừng về già dồn ép cái tấm mình vô từng bước này, đừng già dồn. Cái này là tạm thời nói như vậy để quý vị không có lầm thôi. Con ngộ có khi nhảy thẳng xong, có khi qua từng bước, nhưng mà đa số chúng ta là phải từng bước. Quý vị các ngày xưa cũng phải ngộ đối với phen đấy. Và quý vị rõ chỗ thể dục không ai chưa? Thế là chúng ta chỉ kinh nghiệm là nếu giỏi rồi tấn thì cũng vui. Còn nếu quý vị ngộ đạo rồi mà thấy cái mặt thế nào gầm 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 là biết rồi chưa, nó còn cái vết. Còn mình còn giỡn gầm không được quý vị ạ. Còn giỡn cứ giữ nha, chứ đừng có nói thắng. Nhưng quý thầy đã nói rằng là nếu quý vị có lực rồi mà dù nó có nó uổng, quý thầy nói tiếc, tiếc thời gian mình không nhiều đâu. Cho nên mình đã có thì phải sống mạnh, mình phải biết cách luyện thi để lên lớp. Đó, luyện thi vô lớp chuyên, chứ đừng có làm vậy nó muộn. Đức Phật Di Lặc ra đời kêu hoài không thấy mình ở đâu, nói đâu rồi, điểm nó còn thiếu. Còn thi bổ túc mấy môn, môn nào môn còn dự mà chưa dám buông là uống. Đó là thể dục phương hai. Tại vì quý thầy muốn tiết kiệm thời gian bỏ bán nhiều quá. Thôi thì để dễ hiểu quý thầy phải lấy một ví dụ. Khi mình ở thể thì gương sáng, mà cảnh qua thì nó chiếu. Khi dùng phát huy tí, mới đầu chưa phát huy thì cái thể này nó như gương, mà đưa cái vật là vật phải tĩnh. Đứa vật đồng gió lấy á, sợ gương nó đồng. Nhưng khi mà cái dùng phát huy rồi á, thì gương vẫn sáng, còn gió thì sao? Đứa vật tịnh thì nó tịnh, mới lấy thì nó lấy, không sao hết, là dùng phát huy ha. Tới khi thể dùng phương hai là sao? Đục nát gương, đúc thành tượng, không còn tánh sáng nữa, mà chẳng phải mê. Mất cả sáng và mê, thì ngay đó là hoạt dụng đầy đủ, gọi là thể dùng phương hai. Có một vị tăng hỏi ngài Nam Nhạc Hòa Vượng đó, như gương chiếu vật, sau khi đập gương đúc thành tường rồi thì ánh sáng xoay về đâu? Ngài Nam Nhạc nói rằng là vậy thì cái tướng trạng của đại đức hồi con bé bây giờ đâu rồi? Quý vị hồi nhỏ, 5-3 tuổi, nó bập bè cho tới giờ làm bác sĩ kỹ sư. Nhưng tánh biến không đổi. Thần ngày xưa nó bất đổi đâu không đó. Nó đổi đó. Nhưng mà tánh biến không đổi. Thì ngày xưa nhỏ gọi là cái gương. Mà bây giờ cái thân nhỏ còn thành thân lớn rồi gọi là đập nát gương thành tượng. Gương còn bé và tượng là lớn hôm nay, tánh biến không đổi. Thì vị tăng này chưa rõ cho nói. Bạch Hòa Thượng, vậy thì tại sao không chiếu soi? Tức là vị tăng này đòi phải có một cái chiếu soi. Như chúng ta vậy đó, phải có tự tánh hiền tiên, không hiền tiên là không được. Đó là ổn cái gương kỳ quá, không dám đập nát. Thì ngài Nam Nhạc đã nói á, tuy không chiếu soi, nhưng dối ý một điểm cũng không được. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao đều không đúng, nhưng mà có thể cho quý vị cảm nhận được. Trở lại ví dụ hôm qua, bình thường buông xuống, đừng có lờ, bình thường đi. Đừng thèm chú tâm, bình thường đi. Không thèm mặc kệ, bình thường đi. Thấy không? Đó, dối ý một điểm đâu có được đâu á. Mình buông xuống hết trơn rồi, đâu có gương, đâu có chiếu, đâu có tâm, đâu có cảnh đâu. Giờ mình buông xuống hết đi. Không chân tâm, không phật tánh, không phàm phu, không mê muội, không vọng tưởng, không lờ qua, không chú tâm, không mặc kệ gì hết. Bình thường, đập nát gương chưa? Có còn tướng gì đâu nát. Thấy không? Đó, dối ý một điểm cũng được đó, thấy. Thì sạch hết, nó mới linh hoạt. Gọi là lăng trung trục cực. Còn nếu không thì chúng ta cứ ôm giữ lăng lăng đầu. Thì đây là cái ví dụ để quý vị tạm nhớ khi công phu đừng có nhầm. Đó là đi qua ba bước. Bước thứ nhất là trí thể, bước hai trí dùng, bước thứ ba là thể dùng công hai. Tạm biết chứ không phải chia ra nha. Là tạm biết. Cuối cùng là cái gì? Thường chúng ta chỉ ngán cái chỗ này thôi. Nhưng cuối cùng là ra vào tự tại. Chính cái chỗ ra vào tự tại này cho nên các Bồ Tát đóng cửa các đường ác mà thường thì hiện vào trong các quả ác để độ chúng sinh. Mà cái nghĩa gần nhất của chúng ta là đến đây rồi thì tự nó vô nhiệm, nhưng vẫn thì hiện làm tất cả mọi thứ để giúp cho chúng sinh trở về không gian đó. Biết đâu được mấy cái người tổ chức hôm nay họ chạy lúng túng, họ lo tưởng đó họ mê, thật ra họ Bồ Tát, họ thì hiện giúp quý vị tu có ai biết được. Thì quý vị có thể không chấp nhận, tại chấp nhận là Bồ Tát giả. Người nào nói tu Bồ Tát ra là Bồ Tát giả mà đừng nói rối. Còn cái người không chấp nhận thì chưa biết là cái gì, rắn rồng lần lộn phàm thánh khó phân, một vật không biết vậy thôi. Cái vào ra tự tại này á thì quý thầy không kể hay chơi thoại, chỉ nói đơn giản rằng là con cư sĩ Cát Đàm làm chính phủ, tự là khiêm vấn hiểu tiếng trai. Thuở nhỏ là ông rất giỏi, sau đó ông làm quan, ông nương nơi thiền sư Vô An để học pháp. Một hôm nhân nhắc là cái câu mà phi tâm phi phật phi vật á, thì ông liền sáng làm bài kệ. Ông nói phi tâm phi phật cùng phi vật, trước lầu một phùng núi vút cao, trong bóng mặt trời thân lộn nhào, chồn hoang nhảy vào hàng sư tử. Không tâm, không Phật, cũng không Phật, nghĩa là sao? Mới đầu thì ngài nói tức tâm là Phật, mình quay về nhận lại chân tâm, thì mình lại có một cái tâm để ổn giữ. Mà nếu ổn giữ lâu quá thì không có linh hoạt, cho nên ngài nói ngược lại là không phải tâm. Nói nếu mà không phải tâm thì đó là Phật tánh, ngài nói cũng không phải Phật. Nó không tâm không Phật thì nó vẫn có một thứ ý tu như một vật, không Phật luôn. Ba thứ không, không còn chết. À, thế ra là không gì hết, đôi lớn hơn, nó mới trùng khắc, tự tại. À, thì ngài nói, trước lầu ngụt phùng, núi vút cao, lầu ngụt phùng, nằm ở núi vút cao là chốt vót, không chỗ tựa, đó là pháp thân. Quý vị nhớ là cái gì mà vót cao, không dừng, không lập, không tựa là pháp thân. Trong ánh mặt trời thân lộn nhằn, ánh sáng không mất, và thân lộn nhau tự tại, có nghĩa là quay không động. Đó, chỗ đó đó. Chuồn hoang nhảy vào hang sư tử. Ngày xưa còn loạn động là con chuồn hoang, bây giờ con chuồn hoang nó vô hang sư tử, bị sư tử ăn thịt, nó biến thành con sư tử rồi. Thì ngài Vô Âm ngài gật đầu, ngài Vô Âm ngài biểu viết thư trình với ngài Phật Hải. Ngài Phật Hải ngài nói là cái việc này không thể trên giấy bút mà được, cứ sĩ hãy đến đây sẽ có chỗ nghe nhận, đối diện để nhận chứ không phải hiểu. Khi đến ngài trình qua thì ngài Phật Hải ngài nói chưa phải. Ông chỉ mới vào được cảnh giới Phật mà chưa thể vào được cảnh giới ma. Ông cứ suy nghĩ suốt mồ hôi, ông lại dưới liền. Nghĩa là sao? Chúng ta đang ôm một sở ngộ mà ngài nói chưa phải thì nghĩ. Khi nghĩ suốt mồ hôi tức là mất sạch hết cả thân tâm và sở ngộ. Lại lìa tức là tông về một mối. Tán gia bại sản, bị ngài thực hại một câu là mất hết tài sản không còn. Trước đó là ngộ, bây giờ hết tài sản. Xin ngài chỉ cho con. Thì đúng cái lúc đó ngài khơi ra là gì? Ngài nói, tại sao không nói sư tử nhảy vào hang chuồn hoang? Ngài, à, sao?
Nga nói à thôi quý vị, cái giải thoại này là nó là một cái kỷ niệm đặc biệt. Khi nhập thất với thầy chỉ nói, tôi có một cái giải thoại tôi gợi ý có thể có pháp môn không? Chỉ cần nói chúng ta à là xong. Thì lúc này là gì? Con chữ tự mà vào chỗ hoán rồi thì không phải là cố định thành chỗ hoán đâu. Mà lúc này là muốn trồn thì trồn, mà muốn chữ tự là chữ tự. Mà bản tánh không tướng cho nên chặt phải trồn, chặt phải chữ tự. Thì chỗ này gọi là vào ra tự tại. Người đó muốn hiện trồn để giáo hóa thì hiện trồn. Muốn hiện chữ tự để giáo hóa thì hiện chữ tự. Muốn hiện ma để giáo hóa thì hiện ma. Muốn hiện Phật để giáo hóa thì hiện Phật. Mà chúng ta không tướng Phật ma trồn và chữ tự. Vâng thế. Cho nên trong Phật Phổ Môn, cái Pháp Hoa quý vị nhớ không? Ấn gì tỳ kheo thân đắc độ giả tức hiện tỳ kheo thân như vị chúng sanh thứ pháp. Tức có nghĩa là khi đạt đến rồi á, thì muốn hiện thân tỳ kheo để má được độ mọi người thì hiện thân tỳ kheo thứ pháp. Nếu người kia muốn hiện thân già xóa để được độ cho họ thì mình hiện thân già xóa. Bồ Tát Quan Âm hiện tất cả ấn thân, nhưng mà Ngài vốn là một vị cổ Phật, chứ từng là Phật hay là chúng sanh hay là ma quỷ gì cả. Thì đó là cái ví dụ cho cái từ tánh này tới chỗ linh hoạt tự tại này quý vị mới dùng được. Người kia muốn lên cao từng trời mấy chót vót thì mình hạ xuống cỏ, người kia hạ xuống cỏ thì mình lên trời cao. Đó là lý dụ dùng. Mà cái này quý vị có thể dùng được trong gia đình với nhau. Chồng lên tiếng thì vợ lên tiếng, hai người cùng có đụng nhau phải không? Bây giờ mình biết tu rồi á, ông chồng có thì mình không, mình đừng có nói, mình nghe. Còn khi mà ông chồng không thì mình có. Chứ đằng này ông nói ông làm thân thì mình làm thân. Cái ông nói ba cừ và dám đối đầu luôn, sao ba làm thân vậy? Cho nên ông cần nói thì mình nói, ông cần im thì mình im gì đó. Mà khi bàn nhau là huynh có tôi không, huynh không tôi có. Với cụ thể trong đạo trang vậy tôi chết. Hai người cùng có ý kiến thì nhờ à huynh phụ cái tôi nói phải không? À huynh nhân người không? À nói tôi nghe quá hỷ. Nói xong thấy tôi có ý, à tôi có ý kiến vậy huynh thấy sao? Huynh nhân người có thì huynh phụ cái tôi phải không? Huynh có tôi không, huynh không tôi có cả nhau không? Không, nhưng mà có không chỉ là tùy thời, không nhân gian. Cho nên người kia lên trời thì mình xuống cỏ, người kia xuống cỏ mình lên trời. Đó là tùy thời, tự tại. Một cái tự tại đặc biệt nữa, thí dụ như huynh Chánh Hiếu Tuệ là một tay gọi là hào hán, ví dụ vậy đi, không chịu nghe phải không? Giờ huynh muốn cái gì? Huynh muốn lên 9 tầng trời, tôi đi với huynh lên đó. Huynh muốn xuống ngang tâm biển, tôi theo huynh xuống. Khi mà cái lên của huynh nó đạt đứng rồi, cái xuống nó tận cùng rồi, huynh phải ngồi lại, tôi dài cho. Đó là cái điều được tư nghị từ tài đó quý vị. Chứ chúng ta hay biền cái là huynh Chánh Hiếu Tuệ mới nói mà chẳng liêu. Không phải, dạ, đừng chẳng sớm, cho đi thoải mái đi. Ông nói lục tổ cho nói. Ông nói dù dùng cho nói đi. Nói hồi thần sắc mất, ngồi đó dài cho. Đó, cái này mới phải dùng. Chứ mà không từ tài được. Quý vị biết cái dự dụng này mà nói là nó biết do vậy cho rồi là dự dụng á, nó nhiều lắm. Dù lên xe đi cả đoàn vậy á, cái huynh kia nói thiền nói đạo nói Phật nói tổ nói qua đi, huynh Chánh có thể nói rằng là lục tổ về đáng dạy vậy này, ngoài lìa tướng là thiền mà trống không lọt là đừng. Đầu huynh bên này nói ông nói không lọt cái miệng của hoài, thì huynh Chánh có thể nói sao? Ông nói tôi nói mà cái miệng ông mở miệng á, nếu thân làm thân đi. Cái đó là chúng ta đang tranh nhau cho chữ cái thì hiện chữ tự tại. Còn nếu mà huynh Chánh có thể nói vậy á, nói huynh nó không loạn thì miệng nó mãi này, ôi vậy á huynh giờ muốn làm thích hả? Tôi làm thích. Còn nếu mà huynh Chánh có thể nói ông nói tôi mà tại sao cái miệng mở miệng, ôi vậy tôi phải làm thích á, tôi làm thích chứ đâu. Cái này phải ba phải không? Nếu trong này không có gì thì ba phải, còn trong này tôi đang có trí tuệ vô sư cho nên tùy thuận thôi. Và chỗ tùy thuận đó thưa quý vị, ngay chỗ này Phật còn không thấy. Tại vì chính mình thì làm sao Phật thấy? Mà mình muốn người khác thấy để chứng minh quá thì nó lòi ra rồi. Trên trong này là mất hết dấu vết, tùy thời thì hiện. Đó là cái diệu dụng ra vào tự tại quý vị. Quý vị đạt đến chỗ này lúc đó mới cái sự hy sinh mình nó mới lớn. Mình làm hết. Thấy mấy vị này này, trời ơi buổi chiều gì mà chạy không kịp, thấy tồi quá chứ. Cho nên bây giờ mình rửa chén quý vị, Ngài không cho, bây giờ không còn nữa. Nó nói quý vị tụng kinh quý vị đó đúng rồi đâu. Để tụng kinh dưới mình thề mình léo mình rửa. Có sao đâu, thầy tu rửa chén được sao? Rửa chén cũng là thầy tu mà, có sao đâu. Chứ lỡ làm thầy bao giờ rửa chén được à? Đâu được bất thức. Rửa xong về quý vị, Ngài quý vị nói trời trời, thầy cũng cho mình bồn phước gì trời. Đó là quý thầy đang nói về cái diệu dụng ra vào. Mình tưởng đó cái chuyện trên trời dưới đất, thật ra cái chuyện đó hàng ngày đấy nè. Nếu có công phu rồi á, thì bình thường. Thì đó là nói văn tắc, chứ dừng chứng ra dài thì nhiều cái hấp dẫn lắm. Nhưng mà nói văn tắc gòn trong cái thời gian cho phép thôi. Kết luận cuối cùng,
Ban đầu mình chưa biết tu thì đó là từ sai biệt vọng động, còn phàm phu tu hành hàng phục tục khí vọng tưởng tham sân si loạn động lắng xuống sạch tròi trơn bày trơ trơ, đó là trở về tánh bình đẳng. Rồi từ từ tánh bình đẳng sống một cách mạnh mẽ mà đừng có chìm trong đó, thì từ nó hoạt dụng linh hoạt, thì đây gọi là trí dụng. Còn tánh bình đẳng là trí thể, thì trí dụng và trí thể đây là ngay tâm là Phật. Nhưng nếu còn thấy có một vị Phật để giữ, một chân tâm để giữ, thì chưa được linh hoạt. Các vị chưa gọi là chưa được lắng trung trục, chưa linh hoạt. Cho nên từ từ tánh bình đẳng vào lại sai biệt. Mà sai biệt lúc này là diệu dùng bất tứ nghị, chứ không phải là loạn động như trước đó. Dũng các ngài nói là trước khi gặp thì đi thích, thì núi sông là núi sông là chấp thật. 30 năm gặp thì đi thích rồi thì núi sông chẳng phải núi sông là gì? Là bát nhã, là thấy huyền. Khi thấy huyền rồi thì nhận lại tấm sáng. Cho nên thấy núi sông là núi sông, thì núi sông là núi sông, sau này là diệu dùng cái gầy là cái gầy, chứ không phải loạn động nữa. Thì lúc này là thể dùng không hai. Tuy nhiên vẫn còn thấy đó là tâm là Phật là Phật. Nói tức tâm là Phật, mình thấy rõ trong mình có Phật tánh. Mà bây giờ ngài nói phi tâm phi Phật, không phải Phật. Nói à, vậy thì tâm, chân tâm, không phải chân tâm cũng được, không Phật không tâm. Nhưng mà hiện nay đang có một thứ ý tu một Phật, không phải Phật. Mọi thứ không rồi thì sao? À, một tiếng thì hiện bày rõ ràng lăng trùng trùng. Lúc này gọi là phi tâm, phi Phật, phi Phật. Đấy là ra vào tự tại. Vậy quý vị nắm được chưa? Nắm được cái này nó không phải theo thứ lớp này, nhưng mà nắm được quý vị tu nó không bị nhầm, không kẹt giữa đường, không bỏ sót mà bỏ đi cái diệu dụng đặc biệt thì ổn cho mình. Khi mà được diệu dụng rồi á, quý vị kiểm tra dễ biết lắm. Tức là ban đầu mình chưa hiểu các cái giải thoại thiền sư, cho nên khi mà mình nhận ra mình thích thú lắm. Thì khi nhận ra thích thú mình đem ra mình giảng, mình giải, có những cái phát huy đặc biệt mình cũng thích thú, có tiến bộ. Nhưng mà chúng ta chưa rời ý cứ cũ của các ngài để phát huy. Thì cái này nếu mà nói theo khoa học, nó mới là trí tuệ tái tạo thưa quý vị. Mình có một cái trí giác mình đạt được, kế thừa giai thoại các vị thiền sư để làm mới, để nói rõ, nói rộng, để chuyện ngự trong đó. Thì kế thừa cái đáng có để làm mới phát huy, đây là trí tuệ tái tạo. Còn trí tuệ sáng tạo là gì? Làm mới, không phải làm quay quạt, mà đương cơ có cái mới. Ví dụ như thực tế thế này, con mình nó không biết bích nhâm lục, bây giờ mình đem bích nhâm lục nó dạy nó có chịu không? Nó giống như con mùi cắm trong sắt, không biết, không hiểu. Nhưng mình muốn dạy nó, ví dụ như cuộc sống hiện nay nó quan niệm là phải sống vội, mà mình nghĩ phải sống chậm lại để bình tĩnh. Mình có cái chậm thì nó có cái nhanh, hai bên ngược nhau dạy không được, đây là chưa có sáng. Còn giác ngộ rồi thì như huynh chánh hiếu tuệ đem lục tổ, đem bích nhâm lục, nó bảo nó cái gì có cái gì chăng. Thì lúc này chúng ta mới thấy rằng là nếu Phật Pháp là giỏi thì tại sao không dạy được một chúng sinh này? Phải song phát. Chúng ta không dạy được một chúng sinh là con mình mà nói Phật Pháp là hay, đó là chúng ta từ tổ huynh, chứ chưa có bị nhận được cái hay. Mà nếu không hay thì đừng học, đừng tu. Mà đang học, đang tu phải hay. Mà hay thì tại sao không dạy được một chúng sinh này? Đó là con mình gần nhất. Lúc này mới thấy rằng là cái dùng Phật Pháp chúng ta phát huy chưa tới. Nếu quý vị chỉ dừng ngang cái chỗ thể dùng không hai và dùng trí tuệ tái tạo đó để mà nói, thì đến thì người đã nói thì có mình không được rồi. Mới phát hiện ra là cái dùng của mình nó chưa sống đủ đó, mà các ngài chưa gọi là chưa thể được cái hiện thành công án. Hiện thành công án là gì? Ngay đây có cách để cướp cơm người cày, để phá hết tài sản tư duy nó đang có và nó phải nghe mình, thì cái cách đối cơ và có mới hoàn toàn. Cái này gọi là sáng tạo. Quý thầy đã từng lên giảng một cái lớp đại hỏi, theo quý vị hiện nay chúng ta nên sống nhanh hay chậm? Mở đề như thế thôi, chứ không có mở đề giống quý vị. Mở đề giống quý vị hồ ngộ hết, nói thẳng đối thoại. Vì bên này nói dạ sống chậm nên sống nhanh, nói nếu mà sống chậm thì anh chàng nhanh không chịu, nếu mà nhanh thì vì chậm không chấp nhận. Nhanh hay chậm? Không trả lời được. Vị khác nói, thưa thầy, có nghĩ nên chậm khi tư duy một vấn đề và nên nhanh khi chấp với thầy cơ? Dữ dội vậy. Tụi trẻ bây giờ nó hay lắm. Quý thầy nói, có thể là đúng, Nhưng mà ai cho chúng ta biết bao giờ thì nhanh, bao giờ là chậm? Có những người nhanh mà hụt, chậm, mất hơi cơ. Ai cho biết bao giờ nhanh, bao giờ chậm là vừa? Đó là phá sản luôn phải không? Đó là cướp công với cây mà, cho phá sản. Đây là hiện thành công an đó quý vị. Ngay đó có. Đó là cái nhiều dùng đấy, cái sai biệt đấy. Lúc đó có bốn vị giáo sư người Nhật có tuổi bàn nhau. Nói thầy hỏi câu hỏi khó quá. Đây là gì? Là cớ chạy trốn. Quý thầy nói, tôi đâu có hỏi lý thuyết khó. Hoặc cuộc sống là quý vị đáng sống. Quý vị cứ trả lời ngay cuộc sống quý vị đáng sống. Đây là gì? Không cho chạy, kéo ra, chết trước mặt. Một là chủ gặp chủ, thấy nhau. Hai là chết đi tôi dạy cho. Thì mấy ông bàn nhau xong mấy ông nói, thứ hai, nếu vậy thì theo con là chúng ta nên nhanh khi làm việc và nên chậm khi sống để cảm nhận cuộc sống. Mình nói, nếu vậy thì quý vị cho rằng cuộc sống và công việc là hai cái khác nhau, đúng không? Đúng. Có nghĩa là khi làm việc là không được sống, là chúng ta đang giết chết cuộc sống của mình ngay khi làm việc. Một ngày 8 tiếng đồng hồ làm việc là 1/3. Cả đời dồn lại 1/3 cuộc đời chúng ta không được sống. Mấy ông ồ lên một tiếng. Còn ai có ý kiến gì không? Hết ý kiến. Thưa thầy, thầy nói không nghe. Rồi, nói cho nghe. Công hát là gì? Là chặt đứt đầu lửa trong thiên hà, là chặt đứt con tướng. Nhưng mà chặt đứt chưa? Ở đây quý vị nào có ý kiến gì? Dành tay đi con. Đó, chặt đứt xong mới cho. Thưa quý vị, phải có cái diệu dụng bất tư nghị này mới có thể giúp cho một thời đại 4.0 sau này biết mấy chấm cũng biết, nhờ nó vẫn trả lời dần mấy chấm. Thì từ đó quý vị mới thấy rằng là Phật pháp chúng ta học không phải để đem những sách vở ra nói chơi cho vui. Quý thầy nói thế này, quý vị đang muốn giáo hóa người khác, về cuộc đời này đang hiện hiện một xã hội, người ta thấy ta có tiền, ta sống tốt, không có thời gian học Phật. Giờ tới gặp quý vị tới đầu tràng đấy ha, mình đem kinh ra mình giảng, nói ở quý nơi tôi không có thời gian đây, tôi bị sống tốt được rồi, tôi không có thời gian nghe để tu. Nói chuyện đời nó, trời quý tu sao nói chuyện đời gì vậy? Đời cũng được, đạo cũng xong, quý vị nói đi, nói gì đây? Thế biết nói. Thì hoa đăng lâu nay chúng ta đang đem lời Phật tổ nói cho những người đã sẵn sàng chấp nhận mình, nói cho nhau nghe cho vui. Nói những người sẵn sàng chấp nhận mình rồi thì nó dễ quá luôn. Giờ mình phải suy nghĩ những người chưa chấp nhận mình là con em mình đấy nè, chứ không phải nói chuyện là đâu. Mấy đứa hiện nay ở nhà này, giờ quý vị ngồi đây toàn là những cái bậc mà gọi là cao niên thạc đức không thôi, chứ trẻ có mấy người đâu. Rõ ràng chúng sinh đó nó chưa chịu mình đấy nè. Cái này không phải là nó cao nó thấp, mà thực tiễn phải giải quyết cấp cứu. Bây giờ cái lớp quý vị mà theo Phật rồi thì cái đạo tràng này còn đâu? Còn cháu đâu chịu? Dù được ở đâu? Phật pháp ở đâu? Có hay không? Hay tại sao không giao hóa được? Điều này chúng ta phải khắc khỏi, phải suy nghĩ, phải tư duy. Đó là trách nhiệm để mà nắm pháp rồi là đời sau. Thì xuyên qua cái này, gì là muốn tư nghi này có thể nói sơ như vậy. Còn cái câu chuyện này sẽ dành buổi khác. Còn này là chị nói cho quý vị thấy rằng là trí tuệ nó khác với kiến thức. Kiến thức là gom vào, trí tuệ là nhận lại cái mà không nằm trong kiến thức. Nếu chưa có trí tuệ, quý vị học theo cái gì bên ngoài đó, học theo đuôi, bò theo đuôi kiến thức, cho nên chúng ta học được 80% là cùng. Còn có trí tuệ không theo đuôi, mà nhìn cái gì đang có trên cơ sở trí tuệ chúng ta phát huy tốt hơn, gọi là trí tuệ tái tạo. Cái gì chưa có nhờ vào trí tuệ chúng ta làm ra, gọi là sáng tạo. Sáng tạo và tái tạo được đặt nền tảng trên trí tuệ, cho nên không phải là kiến thức. Thì đó là thế gian dễ hiểu, thì trong đạo cũng thế. Chúng ta bước đầu vào đạo dùng trí tuệ hữu xứ để học đạo, nhưng vẫn là kiến thức. Nương vào những gì mình đã học để tu tập rèn tâm, thì khi mà giác ngộ sáng đạo và diệu dụng, tạm gọi là đúng mức đi, chứ chưa nói đủ nha, đúng mức. Thì trên cơ sở trí tuệ đó, những cái gì đáng có, giống như giai hội thiền sứ, các kinh luận chúng ta thấy cần thiết, chúng ta kế thừa và phát huy để dạy lại quý vị, đó là trí tuệ tái tạo. Và cái gì chưa có, giống như mấy đứa trẻ bây giờ nó không chịu nghe này, mình phải có cái sáng tạo, gọi là trí tuệ sáng tạo. Mà sáng tạo phải đúng với các vị tổ ngày xưa, các thầy sư xưa là biết cướp cơm người cày rồi cho. Chứ đừng để anh chàng người cày đó ăn cái mô cơm nó rồi mà đã được pháp tới anh chán không ăn được, không được. Thì đó là cái diệu dụng bất tư nghị. Vậy là mình biết trí tuệ vô sư chưa? Trí thể, trí dụng, thể dụng không hai, ra vào tự tại và ra vào pháp minh. Còn mấy phút nữa thì có thể nói thêm, bởi vì tránh thuộc lại còn nhiều việc để nói. Nói thêm là trí tuệ vô sư này được triển khai nhiều cách khác nhau, chứ không phải cố định một cách quý vị nha. Và cách quý thầy đang triển khai, quý vị cũng đừng nên chấp rằng chúng ta phải đi theo thứ lớp, không phải như vậy. Chứ còn quý vị nghe xong quý vị lấy để làm công thức rồi đi đo rồi thay thế ngộ đạo ngang này đừng có đo. Mình có ngộ đạo có biết mà suy lương. Chuyện các thầy ngộ đạo là để cho sư ông biết, sư ông biết, quý thầy biết. Quý vị đừng có đem công thức đo là nó sai. Mình dùng suy lương nắm trúng. Hôm nay quý thầy nói là miễn cưỡng cố gắng để nói ra để quý vị đừng lầm. Chắc chắn quý vị sẽ nhận được phần chứ không biết hết đâu. Còn ngộ mới biết rõ. Nhắc để quý vị đừng đem cái này đo mà mình mang nghiệp ha, đừng có đo. Và nó cũng chẳng phải thứ lớp này đâu. Thứ lớp này là tạm thời triển khai phương tiện để đại chúng cũng nhầm thôi. Còn khi ngộ thì không cần thứ lớp này. Còn khi chút xíu nữa vì nó ngộ đi từ ta luôn, đâu cần có bốn lớp này. Bốn lớp này là cơ bản để chúng ta không nhầm thôi. Thì quay lại là cái cách triển khai thỏa mãn tâm ân một tí, cũng qua hỏi về mạc na thức. Thì cái trí tuệ vô sư này triển khai theo cái hướng mạc na thức, cái hướng duy thức học. Nghe từ đại du ký rồi tâm ấn cũng khoái chí hợp cái gu, tức là nó có thứ lớp để bám vào hiểu á, thì là tiếp tục nó thế này. Ông Ngô Thừa Ấn á, ông triển khai đại du ký là hay, nhưng mới nằm trong phạm trù duy thức học. Mà đạt đại duy thức học thì ông vẫn còn kém tính lân già một bậc. Quý vị nhớ nghe, nhiều lúc mình cũng biết cái chỗ một cái mì mình chọc thì nó hay quá, quên rằng bánh mì này chưa có nhân còn nữa. Cho nên buộc quý thầy phải nói, không thì mấy vị ham quá cái bám vào quên mình. Tâm ân nói là giống như mình thấy cái giường mình thèm ngủ mà mình nằm gạch xuống, đó là một ngôn ngữ, có phải là mạc na thức không? Không. Thèm ngủ mà ngủ đó là trứ bất giới. Trứ bất giới là gì? Năm thức: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Cái thân năm là thứ năm. Anh này là trứ bất giới. Cho nên thấy thèm ăn, thấy hương ghiền, thấy thân năm, anh này trước bất giới là năm thức trước. Cái anh chàng mà thấy biết mọi thứ rõ ràng, quán xét biết hết, anh này là thức thứ sáu, là ý thức, là anh tề thiền. Còn anh chàng sa tăng, anh chàng này là nói gì cũng phải hết. Tại vì cái mạc na thức này nó có cái trách nhiệm bứng đa bứng vô thôi, chứ nó không có cái gì hết. Anh chàng là ba phải, anh là phát bứng thôi, chứ không có bị gì hết đó. Và tâm tạng nhiều lúc ông xử lý với tề thiền bực mình phải không? Tại anh chàng là cái khó tăng thức, cái khó chứa chục từ nghiệp thức. Mình nghe rồi bây giờ về mình nhớ là cái khó chứa nó đâu biết cũng sai gì đâu, thành ra mình thêm tức. Nó thì ông thầy tâm tàng này chính là tàng thức, là thức thứ tám. Thứ tám là tâm tàng, thứ bảy là sa tăng, thứ sáu là tổ ngộ không, là tề thiền, và năm thức trước là thả điều bằng giới. Vậy ta vẫn thỏa mãn chưa? Khi cái tàng thức này chuyển thành trí là đại viên cảnh trí, thì bảy thức trước cùng chuyển thành trí, thì cái ông trứ bất giới là chuyển thành cái trí gì? Thành sở tác trí. Mới đầu ông mê á, là ông dính mắt, thì đó là thức. Khi giác á, thì nhờ cái ông này mà làm nên và thành sở tác trí. Cho nên khi mà giác ngộ rồi thì mình quét nhà cũng là diệu dũng, làm mấy tính diệu dũng, minh trí ngồi đó quý phi đã học diệu dũng, là thành sở tác trí, là dùng của trí, không rời trí. Thì tiến thành cái gì? Diệu quan sát trí, nhìn rất siêu nhưng không phải ý thức. Chứ đừng có nói rằng là thầy này ông nhìn cho ý thức ông ghê đúng này. Có thể đúng, ý thức ghê đúng lắm. Tại vì quý vị hiểu thức thì thức. Còn khi nào mà biết trí thì mới biết đó là trí. Còn chưa biết trí thì nói thức. Còn thầy thì quý vị muốn nói gì cũng được, mình cũng biết mình nói gì nữa. Để nói đùa cho vui, thật ra là trong từ tánh nó không giải thích, quý thầy không cần minh chứng. Nhưng quý thầy muốn nói rằng là khi chuyển thức thành trí thì ông tề thiền này ông biết siêu lắm, nhưng mà đó là diệu quan sát trí chứ không phải thức nữa. Nhưng giống như là mình biết ít thì đó là tề thiền, tại nó động. Nhưng khi thành Phật rồi thì Phật biết rất nhiều mà diệu dụng, thì lúc này tề thiền mà biến thành trí rồi thì diệu dụng. Còn sa tăng á, biến thành gì? Đúng, bình đẳng tánh trí. Tức là cái ông trí này là ông hài hòa dễ lắm, gì ông hề hài hài là bình đẳng tánh trí. À, thấy bình đẳng hết. Và tám tạng là đại viên cảnh trí. Nhưng thưa quý vị, không đơn giản như vậy. Trong kinh Lăng Già nói rằng trước khi muốn chuyển thành đại viên cảnh trí là sạch hết chủ tự nghiệp thức, thì cái khó trống, thì khi khó trống á, chúng ta sẽ thuần tình tuyệt đối. Lúc này nó có một cái thức kèm theo, đó là bạch tình thức. Cái bạch tình thức nó mới là phiền đây này. Cái này nó không có tướng, nó như là Phật tánh mà không phải. Nói chung hai cái ông tề thiên hiện ra vậy đó, không biết ông nào Phật, chạy xuống đâu cũng không biết, mà lên trời cũng không biết. Mà Đức Bồ Tát Quan Âm là thể hiện cho tịnh bình, là sự tánh thanh tịnh đó. Trong thanh tịnh không thể biết ai thật ai giả, và chỉ có trí tuệ Như Lai mới biết được đâu là thật, đâu là giả. Thì cái bậc tỉnh thức này chúng ta không biết được đâu là chân, đâu là mình đâu. Cho nên ngang chỗ này là ngang chỗ mà sập rồi rơi, bày rơi rơi. Nhưng trong này phải nhờ các vị thầy sư gõ. Cho nên là Phật Hải nó gõ đó. Mới đầu ông cư sĩ này, ông đến ngài Vô An, ngài chấp nhận. Nhưng đến ngài Phật Hải, ngài gõ một cái tán nát, nhận ra lúc này mới là kiến thực sự. Thì chỗ này ngài Trường Sáng này xong là nói sao? Học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vì tung tiên nhận thức thân. Vô số kiếp lai sanh từ bổn, si nhơ văn tác bổn lai nhân. Ai người học đạo cũng tỏ chân, chỉ vì từ trước nhận thức thần. Cái bản thân này cho là thật mà. Vô số kiếp rồi, cái anh chàng này là gốc của sanh tử. Nếu còn thức là còn sanh tử, quý vị. Nhưng mà người không biết, gọi là si nhơ người không biết, nhận đó là con người thật xưa nay là sai. Vì vậy ngài Pháp Thành Ứng Sơn đã nói rằng là dù cho thuần thánh tuyệt điểm vẫn còn là chấn thương lưu chú. Quý vị thánh tình tuyệt đối, nhưng coi chừng nó vẫn còn cái trôi chạy nhọt nhìn trong từ tánh chân thường mà không biết. Chỉ khi nào cái trí hoa chấp tự nó chứng minh ra thì mới biết trước nó sai, còn chưa thì chúng ta chấp người khác nói không nghe đâu. Bây giờ Tâm Hành cố gắng chỉ quý vị cùng cố gắng thôi, còn nghe hay không là duyên của quý vị nữa. Ngồi đấy nói thì dài dài mà bước ra ngoài thì không nghe, mà không nghe rơi vào lại thì bị bệnh, thì đừng đổ thừa thầy, phải chịu thôi, ta không nghe. Đã từng có vì không nghe sư ông và ổn cái này đi ra bị ta kiếm rồi đó. Cho nên khi mình triển khai theo chiều hướng nào cũng được, nhưng đừng kẹt trong chiều hướng đó. Giống như 10 bức tranh trên trâu của Thiền Tông, mới đầu là gì? Tìm trâu, thấy dấu, vân vân. Cho tới cuối cùng bức tranh số 8 là mất hết cả hai. Mất hết cả hai tròn này, thưa quý vị, mới ngang chỗ trí thể bình đẳng thôi, chưa phá được sanh tử đâu. Bức kế là gì? Trở về nguồn cội. Trở về nguồn cội, chưa hoạt dụng đâu quý vị, hoặc dù con ý. Cuối cùng gì? À, thần tay bao giờ. Thần tay bao giờ cũng phải là sách cá chép bao giờ, đó là biểu trưng. Chứ quý vị đừng có bắt trước về cơm bầu rượu cũng phải. Nhiều người nói con sách bầu rượu cá chép bao giờ cũng thử mà con từ tài không, mà nó đừng có thử. Khơi thử là chết rồi, tám thứ mất mạng rồi. Trong đó là gì? Hồ đến hiền hồ, hán đến hiền hán, rồng là rồng, rắn là rắn, không có không. Thấy thì biết. Chứ còn khơi thử thì bụi đâu là khơi, mà cái khơi là chết rồi. Tám không mất mạng thường làm gì đó, đừng có đâu nó thúi nữa. Thì cái chỗ này là chỗ cái ra vào tự tài. Nếu có ai hỏi quý vị đạt đến bức tranh số mấy rồi, quý vị trả lời sao? Con trâu quý vị trắng chưa, trả lời sao? Chúng ta nói ngang bức tranh thứ mấy hay trắng hay chưa, chúng ta rơi mình mà kẹt tướng. Tấm vô tướng thì lấy gì mà nói là 10 bức? 10 bức là vẹt ra chơi dung. Mà đây là một cái điều nói nhiều lúc là bị lá nữa thưa quý vị. Bởi vì sao? Chúng ta nhớ rồi nè, vẽ ra để biết trình từ tu hành để chúng ta không nhầm thôi. Còn chúng ta nương 10 bức tranh đó mà đem tâm mình áp vào thì chúng ta lại quên tâm theo cảnh. Quên tâm theo cảnh rõ ràng. Cho nên kể cả bốn cái thứ lớp Tâm Hành dạng và trí tuệ của sư, kể cả dạng theo cái chính thức, kể cả mỗi bức tranh trong đây là phương tiện để người học không nhầm. Ngộ nhân tâm, chứ ngộ cũng phải đem tâm áp vào từng bậc đó. Nếu đem tâm áp vào từng bậc là quên mình theo cảnh, làm mê. Cho nên cái người sáng hỏi huynh tới thức thứ mấy rồi, tôi cũng chẳng biết tôi đang thức. Giờ huynh tới bức tranh thứ mấy rồi, sẽ hết rồi, trâu giờ trắng hay đen rồi, làm thật rồi, hết. Chúng ta tu là chúng ta nhớ rằng là đây là những khuôn thước các ngài lập ra để chúng ta không nhầm mà đi, gọi là bản đồ không nhầm ha. Nhưng mà cái người biết đi rồi thì sao, cần bản đồ không?
Không.
Ví dụ như bây giờ quý vị ở bên Melbourne qua đây mà muốn từ thiền đường Phúc Đức mà qua đây phải mở GPS. Còn người biết đường cần mở GPS không?
Không.
Thì chúng ta chưa biết đường thì mở GPS về bản đồ. Còn biết đường rồi thì xé bản đồ chưa?
Xé rồi.
Nó đi đường nào? Lấy xe biết. Họ đi dài dòng, ta biết đường họ làm gì hồi mãi. Vậy quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta là người chưa biết đường, chưa ngộ. Vì vậy cần bản đồ. Vì vậy các ngài thương, các ngài phương tiện về cái bản đồ ít nhất để mình không có nhầm đường. Còn biết đường thì sao? À, gấp lại để cho người sau. Cho đừng có xé, xé nói cho ổn vậy thôi, để người sau. Nó có lỗi cho đâu xé. Như vậy quý vị thấy là những cái phương tiện đó không phải là đúng hay sai, chẳng phải là xấu hay tốt, không gì hết. Dùng cho người còn mê, còn ngộ rồi thì à tốt trọng, nhưng mà biết rồi. Quý vị biết chưa? Biết rồi xin hồi hướng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem mê con mê đứng lại Phật ơi.